cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong thư Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2. Nói về lời cầu nguyện nơi công cộng và vị trí của phụ nữ trong hội thánh. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, lời cầu nguyện nơi công cộng. Trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho được bình tĩnh yên ổn. Phaolô nói rằng, cơ đốc nhân cần cầu nguyện cho người cầm quyền. Chúng ta cầu nguyện cho những người có quyền trên chúng ta, dầu họ là ai hay thuộc về đảng phái nào. Phaolô cũng đã bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho vua là người cai trị. Nhưng các bạn có thể hỏi, chúng ta có nên cầu nguyện cho chính quyền ăn hối lộ hay chánh quyền xấu không? Phaolô nói rằng, chúng ta cầu nguyện cho chánh quyền, dầu rằng người trong chánh quyền không thực hiện tốt vai trò của họ. Chúng ta cầu nguyện cho bất cứ người nào đang nắm quyền. Xin chúng ta nhớ lại đến hoàn cảnh đương thời của Phaolô khi ông viết thơ này. Hoàng đế La Mã Nero là người tàn ác, làm đổ máu nhiều người, nhưng Phaolô vẫn cầu nguyện cho các vua này. Phaolô nói, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Nếu đất nước có bất cứ một chính quyền nào thì vẫn tốt hơn là một đất nước không có chính quyền. Nhưng có người nói rằng, nếu đó là một chính quyền gian ác, hối lộ, lũng đoạn thì sao? Tôi đồng ý với các bạn là nhiều người trong chính quyền không làm tốt vai trò mà họ đang có. Nhưng dầu sao đi nữa, họ vẫn giúp ích gìn giữ an ninh trật tự xã hội. Còn những ai làm điều ác, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ. Nhiệm vụ của cơ đốc nhân là cầu nguyện cho người cầm quyền. Cơ đốc nhân không ở trong cương vị phán xét người cầm quyền. Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Chính quyền cho người dân là sự ban cho của Đức Chúa Trời và chúng ta nên cảm tạ Chúa về chính quyền. Chúng ta nên cầu nguyện cho họ. Tôi thấy rằng nhiều người trong chúng ta thiếu sót trong việc cầu nguyện cho chính quyền. Phaolô nói tiếp trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2, câu 3 đến câu 4. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Lý do thứ hai mà chúng ta nên cầu nguyện cho chánh quyền là nhằm để cho tin lành được tiếp tục rao giảng ra cho người hư mất. Phaolô nói rằng, cơ đốc nhân cầu nguyện cho những người lãnh đạo quốc gia, đó là một điều tốt trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì theo ý muốn tốt của Đức Chúa Trời, thì những người này có thể được cứu. Tôi xin nhắc lại để các bạn nhớ rằng, hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, đế quốc La Mã đang nắm quyền bá chủ khắp một khu vực lớn ở Âu Châu, Á Châu và Phi Châu. Phương tiện giao thông phát triển và có thể đi lại khắp nơi. Văn hóa và ngôn ngữ phát triển. Và trong bối cảnh này, việc truyền giáo của Phaolô cũng phát triển. Phaolô là người Do Thái, nhưng có quốc tịch La Mã và nhờ đó sự đi lại của Phaolô được dễ dàng. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người. Lời Chúa nói rõ ràng, chỉ có một Đức Chúa Trời. Người La Mã thờ nhiều thần tượng, nhiều thần khác nhau. Và ngày nay, dân chúng cũng thờ nhiều thần trong nhiều phương diện khác nhau. Có người thờ thần tài, thần núi, thần sông, thần thổ địa, thần biển, vân vân. Có người cũng theo thần tượng của sự khoái lạc, thần thể thao, thần vui chơi, vân vân. Nhưng xin chúng ta nhớ rằng, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, Ngài là đấng tạo hóa. Người Việt chúng ta chấp nhận có Đức Chúa Trời, nhưng cũng thờ các thần khác. Đó là điều không phải lẽ. Trong lời của Chúa truyền phán rằng, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Giống như các bạn và tôi, chỉ có một người cha sanh thành chúng ta, và chúng ta không được nhận một người nào khác làm cha của mình nữa. Phaolô nói, và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ cổ ước, dân chúng đến đền thờ, nơi đó có nhiều thầy tế lễ. Các thầy tế lễ này có thể đến với Đức Chúa Trời thay thế cho dân chúng. Giờ đây, Phaolô nói rằng, chúng ta chỉ có một đấng trung bảo mà chúng ta có thể đi qua. Chúng ta không đi qua con người ở dưới thế gian này. Chúng ta không cần phải đi qua mục sư hay là một linh mục hay là một người nào khác. Bởi vì chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và con người. Chúng ta cần một người trung bảo. Chúng ta cần một thầy tế lễ. Và chúng ta có một đấng. Đó là thầy tế lễ tối cao. Lòng của ông Job đã kêu lên trong thời kỳ của ông. Trong sách Job đoạn 9 câu 33. Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta, đặt tay mình trên hai chúng ta. Ông kêu lên rằng, có một người nào đó có thể nắm tay của Đức Chúa Trời và nắm tay của chúng ta để kéo chúng ta lại trong sự giao thông với nhau và hiểu nhau giữa chúng ta. Thưa các bạn, ngày nay chúng ta có một đấng trung bảo, đó là Chúa Jesus Christ đã đến thế gian. Ngài là đấng có thần tánh, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng để cứu mọi chúng ta, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã trả một giá cho sự cứu rỗi chúng ta. Chúa Jesus là đấng trung bảo, bởi vì Ngài đã trở thành con người. Ngài có thể nắm lấy tay tôi, Ngài có thể hiểu tôi. Chúa Jesus hiểu các bạn, và các bạn có thể đi đến với Ngài. Ngài sẽ không giận với các bạn. Ngài không mất sự kềm chế. Ngài không đánh các bạn. Ngài không làm tổn thương các bạn. Có thể các bạn nói rằng, tôi đã thất bại và làm nhiều điều xấu. Tôi không làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời biết hết mọi điều này. Ngài vẫn yêu các bạn. Ngài muốn ôm lấy các bạn. Tiên tri Esai đã viết như sau, trong Esai đoạn 63 câu 9. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Và có một học giả nói câu này có thể đọc là hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài không khốn khổ. Các bạn có thể đọc theo cách này hay cách khác. Câu này vẫn tốt lành. Nhưng tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta thấy cả hai phương cách. Nhưng tôi thích cách này. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài không khốn khổ. Đức Chúa Trời đã đi qua đồng vắng với dân chúng Israel khi họ thất bại và không theo vâng lời của Ngài tại Kabe-Benia, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không bỏ họ. Ngài đi với họ suốt 40 năm. Ngài đi trước để dẫn đường. Ngài ban cho Môi-se các lời hướng dẫn cho cuộc sống khi họ vào trong đất hứa. Đức Chúa Trời chờ đợi và đối xử với dân Israel cách nhịn nhục trong thời gian khốn khó trong đồng vắng. Đức Chúa Trời không có khốn khổ, Ngài không ngã quỵ, không thất bại, nhưng Chúa vẫn tiếp tục ở với dân của Ngài. Chúa Giê-xu đối với tôi trong cùng phương cách này, và đó là điều lành, điều tốt lành khi chúng ta có một đấng trung bảo mà chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Các bạn có thể đến với Chúa Giê-xu bởi vì không có hữu ích bao nhiêu khi các bạn kể cho tôi những khó khăn của các bạn. Tôi không thể thông cảm hết những khó khăn của các bạn. Tôi không thể hiểu hết hoàn cảnh của các bạn. Nhưng Chúa Giê-xu hiểu hết mọi điều trong đời sống của các bạn, bởi vì Ngài cũng là con người. Ngài là đấng trung bảo. Ngài sẽ đặt tay Ngài lên tay tôi. Và Chúa Giê-xu nắm tay Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đem chúng ta lại với nhau. Thế giới ngày nay cần đấng trung bảo và cần biết rằng chỉ có một con đường đến với sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu đã phán rằng: Ta là đường đi, là thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Sứ đồ Phê-rơ cũng đã mạnh mẽ nói với những người lãnh đạo tôn giáo trong thời của ông trong sách Công vụ đoạn 4 câu 12: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đấng Christ là con đường duy nhất. Ngài có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời nếu các bạn trở về cùng với Chúa Giê-xu. Chỉ có một con đường đến với Đức Chúa Trời. Chỉ có một đấng trung bảo. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể đem chúng ta lại với Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là con người. Trong lịch sử trải qua cũng như gần đây, có một số người tuyên bố rằng họ là người trung bảo với Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó chúng ta khám phá họ không thể nào thực hiện vai trò này, bởi vì họ chỉ là con người. Duy chỉ có Chúa Giê-xu vừa là trời, vừa là người. Và trong Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 2 câu 6 nói tiếp: Ngài đã phó chính Ngài làm giá chuộc mọi người, ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Đấng Christ đã trả giá cứu chuộc cho chúng ta. Chúng ta cần được cứu rỗi. Các bạn và tôi là tội nhân hư mất và Chúa Giê-xu đã trả giá cứu chuộc của chúng ta. Và tiếp đến, Phao-lô nói trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 7: Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Phao-lô nói rằng ông được lập làm người giảng đạo và sứ đồ. Người giảng trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người thổi kèn. Điều này đề cập đến việc giảng tin lành cứu rỗi ra cho mọi người. Phao-lô được lập tên làm người công bố tin lành. Lời nói này của Phao-lô khích lệ nhiều cho mục sư trẻ Ti-mô-thê. Phao-lô muốn Ti-mô-thê biết đó là sự thật. Phao-lô cũng là giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Phao-lô nói rằng ông là sứ đồ cho dân ngoại. Tại đây Phao-lô nói rằng ông là người giảng tin lành và cũng là giáo sư cho dân ngoại. Như điều chúng ta đã thấy khi Chúa Giê-xu kêu gọi Phao-lô, được ghi lại trong sách Công vụ đoạn 9 câu 15. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn thứ hai này, nói đến việc người nam cầu nguyện như thế nào. Mời quý vị cùng xem tiếp trong đoạn 2 câu 8. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Người nam cầu nguyện khắp mọi nơi, đó là những nơi mà người tin Chúa Giê-xu nhóm họp lại. Phao-lô đang nói về lời cầu nguyện công khai, lời cầu nguyện ở những buổi nhóm công cộng. việc đưa tay lên cầu nguyện là thói quen trong cách thực hành của hội thánh đầu tiên. Điều này tỏ bày nhiệt tâm trong đời sống của người cầu nguyện. Hiện nay, chúng ta cũng có người đưa tay lên cầu nguyện trong giờ nhóm cầu nguyện, trong giờ nhóm thờ phượng, và có khi họ bị phê bình nhiều về điều này. Thật ra, không có điều gì sai khi đưa tay lên cầu nguyện nếu các bạn cảm thấy muốn làm điều đó. Nhưng riêng cá nhân tôi rất ngại đưa tay lên cầu nguyện bởi vì tôi không biết chắc rằng bàn tay tôi có sạch hay không sạch, sạch về thể chất và sạch khỏi tội lỗi. Xin chúng ta chú ý đến điều Phao-lô nói, đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện. Điều này có nghĩa rằng bàn tay hiến dâng phụng sự Đức Chúa Trời. Thưa các bạn không nên đưa bàn tay lên trong buổi nhóm cầu nguyện, trong buổi sống thờ phượng, nếu tay của các bạn không được dùng để phụng sự Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, khi cầu nguyện chớ có giận dữ, tất cả tội lỗi phải được xưng nhận ra. Các bạn không được đến trong sự cầu nguyện với tấm lòng giận dữ hay tinh thần cay đắng, nhưng tất cả tội lỗi các bạn phải được xưng nhận ra. Khi cầu nguyện cũng không được nghi ngờ. Chúng ta đọc ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng, và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, chúng ta đến với đức tin. Đó là một trong những lý do mà số người dự nhóm cầu nguyện sụt giảm, bởi vì họ thiếu đức tin. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe và trả lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện được thực hiện ở nơi công cộng bởi những người xưng nhận tội lỗi, những người không có sự cay đắng trong lòng, những người đến với đức tin và tin rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện. Đó là sự cầu nguyện mà chúng ta cần nên có trong buổi nhóm cầu nguyện. Phao-lô đã nói về phương cách mà người nam nên cầu nguyện, và giờ đây ông nói đến người nữ cầu nguyện như thế nào. Trong phân đoạn này cũng đề cập đến vấn đề ăn mặc của phụ nữ và vị trí của phụ nữ trong hội thánh địa phương. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà có hai thái cực liên hệ đến vị trí phụ nữ trong hội thánh hữu hình địa phương. Cả hai vị trí này dùng phân đoạn kinh thánh trong Ti-mô-thê để hỗ trợ cho lập trường của họ. Một vị trí cho phép phụ nữ thực hành mọi địa vị nổi bật trong hội thánh và điều khiển các buổi nhóm thờ phượng cho hội chúng. Họ có người giảng là phụ nữ, người điều khiển ban hát và các viên khác đều là phụ nữ. Họ không bị giới hạn bởi một vị trí nào. Và kết quả không những phụ nữ ở vị trí nổi bật, nhưng chúng ta cũng thấy phụ nữ trở thành vị trí nắm quyền chế ngự hội thánh nữa. Trước đây tôi hầu việc Chúa trong một khu vực, nơi đó có tổ chức buổi truyền giảng ngoài trời. Họ dựng một căn liều lớn ở con đường gần khu vực nhà thờ của tôi. Tôi và một người mục sư bạn nữa cũng đến gặp cặp vợ chồng đang chuẩn bị nơi nhóm họp. Người vợ giảng và người chồng làm những công việc khác. Chúng tôi thấy người chồng dựng liều lên và sắp đặt các ghế ngồi và nhiều việc khác. Người chồng điều khiển ban hát. Tôi thấy đó là điều tốt. Nếu quý vị thích thực hiện theo cách này, quý vị có thể làm. Nhưng tôi thì không thực hành như vậy. Do vậy, tôi và người bạn cùng đi cũng tham dự và ủng hộ buổi truyền giảng này, bởi vì họ nỗ lực giảng tin lành cho người chưa được cứu rỗi. Đây là sự kiện về việc Đức Chúa Trời dùng một số người nữ giảng dạy trong một số trường hợp. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời dùng một số người nữ trong một số trường hợp đặc biệt, chứ không phải vai trò của phụ nữ luôn là như thế. Có một thái cực khác nữa về vấn đề này. Có một số người không cho phép phụ nữ tham dự bất cứ vai trò nào trong buổi lễ thờ phượng. Các bạn không hề nghe tiếng phụ nữ trong buổi nhóm công cộng này. Họ cũng không được dự vào ban hát. Tôi nhận thấy rằng những người này đã đẩy phụ nữ ra phía sau. Tôi rất lo ngại cho nhiều ta lăng phụ nữ bị bỏ mất đi. Họ không được giữ phần hầu việc Chúa với hội thánh địa phương. Hội thánh địa phương sẽ thiếu mất nhiều những người nữ có ân tứ, có khả năng, nếu như hội thánh đó không để cho cơ hội phụ nữ góp phần. Đức Chúa Trời sử dụng người nữ cho công việc của Ngài. Trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta nhiều trường hợp Đức Chúa Trời đã dùng người nữ trong công việc của Ngài. Thí dụ như bà Deborah, hoàng hậu Esthê, bà Ruth, bà Lydi, vân vân. Và chúng ta cũng thấy điều này được tiếp diễn suốt trong lịch sử của Hội Thánh. Đức Chúa Trời dùng nhiều người nữ trong một cách kỳ diệu. Do vậy, trong thế giới La Mã thời của Phaolô, phụ nữ chiếm một phần quan trọng trong sinh hoạt của tôn giáo dân ngoại. Phụ nữ có một vị trí nổi bật. Việc thờ phượng Aphrodite ở thành phố Corinto là một điều rất là tội lỗi, mà vấn đề kỵ nữ dâm dục là phần chính yếu trong sinh hoạt tôn giáo. Có hàng ngàn nữ đồng trinh trong đền thờ của Aphrodite trên đỉnh núi Acropolis của Corinto, mà họ không chi khác hơn là những kỵ nữ. Đặc điểm của những kỵ nữ này là họ để tóc rối bù xù. Đó là lý do trong thư Corinto, lời Chúa nhắc nhở phụ nữ nên trùm đầu để khỏi bị kể là người liên hệ đến nhóm phụ nữ trong các đền thờ ngoại giáo. Tại Ephesus, nơi mà Timôthê đang thực hiện công tác hầu việc Chúa lúc bấy giờ, phụ nữ chiếm vị thế nổi bật trong đền thờ nữ thần Diana. Có nhiều câu chuyện huyền thoại về các nữ tư tế này, bởi vì những người ngoại đạo đang thực hiện công việc như thế. Phaolô nhấn mạnh trong phân đoạn kinh thánh này liên hệ đến vấn đề tình dục, không có liên hệ đến buổi nhóm cầu nguyện công cộng của hội thánh. Chúng ta cần nhớ đến bối cảnh và sự kiện này khi tìm hiểu phân đoạn kinh thánh mà Phaolô viết thư cho Timôthê. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong Timôthê thứ nhất đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Trong bối cảnh này, Phaolô đã nói về cách người nam cầu nguyện nơi công cộng. Giờ đây Phaolô nói về cách thức người nữ cầu nguyện. Xin chú ý rằng Phaolô nói người nữ được phép cầu nguyện, nhưng vấn đề là người nữ nên cầu nguyện như thế nào nơi công cộng. Sự nhấn mạnh là việc trao dồi người bề trong hơn là bề ngoài. Người nữ được phép cầu nguyện nơi công cộng, nhưng họ không được ăn mặc trong phương cách khiêu gợi tình dục. Tôi xin nói rõ điều này. Người nữ nên ăn mặc cách đẹp nhất mà người nữ có thể được. Không có điều gì sai khi phụ nữ mặc quần áo đẹp. Tôi muốn nói một điều này với các chị em phụ nữ. Quý bà quý cô có nghĩ rằng chồng của mình thương mình bởi vì đẹp không? Vâng, quý ông thương vợ đẹp. Mục sư Mạc Ký kể lại rằng, tôi không bao giờ quên đêm mà tôi gặp vợ tôi lần đầu tiên. Vào một buổi tối mùa hè, chúng tôi được mấy người bạn là cơ đốc nhân mời đến dự buổi ăn tối. Những người bạn này có ý chúng tôi tìm hiểu nhau. Tôi không muốn đến đó để dùng cơm tối, vì tôi có việc bận phải đi nơi kế tiếp. Còn vợ tôi cũng không muốn đến, bởi vì cô ta cũng có giờ hẹn với một người khác. Nhưng trong đêm đó, khi tôi thấy cô ta, tôi không bao giờ quên mái tóc đen với đôi mắt nâu. Trong ánh đèn cày, tôi nhìn cô ta. Tôi cảm thấy yêu nàng. Tôi không có ngỏ ý cầu hôn trong đêm gặp đầu tiên vì tôi ngại cô ta nói tôi quá vội vã. Tôi hẹn gặp lại cô vào đêm kế tiếp và tôi ngỏ ý cầu hôn. Tôi không phải yêu cô ta chỉ vì cô ta đẹp, nhưng tôi yêu cô ta bởi đức tính tốt, dầu rằng cô ta thật sự là một người rất đẹp. Vì thế, tôi xin nói với quý vị phụ nữ rằng, chồng của quý bà, quý cô muốn vợ mình đẹp, và không có điều gì sai khi ăn mặc đẹp để làm vui lòng chồng của mình. Nhưng khi phụ nữ đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, phụ nữ không cần phải trưng diện bề ngoài. Phụ nữ cần trao dồi người bề trong. Khi phụ nữ hát trong hội thánh, hay giảng luận, hay giữ phần bất cứ một điều nào trong giờ thờ phượng, người nữ cần phải giữ trong tâm trí rằng, phụ nữ nên ghi nhớ rằng không được trưng diện để thu hút tình dục. Phụ nữ cần trao dồi đời sống tâm linh tốt đẹp để đến với Đức Chúa Trời. Việc phụ nữ ăn mặc để thu hút sự chú ý tình dục là một lối thực hành của người ngoại giáo trong thế giới La Mã. Phaolô nhấn mạnh điều này và nó có thể trở thành một phần trong sự thờ phượng của cơ đốc nhân. Cho nên, Phaolô nói để Timôthê biết mà tránh, để hội thánh của Đức Chúa Trời bây giờ biết mà tránh đi những việc xấu như vậy. Và Phaolô nói tiếp trong Timôthê thứ nhất đoạn 2, câu 11-12. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải dân phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Cả hai câu này liên hệ đến việc học hỏi và giảng dạy giáo lý. Xin nhớ rằng những người phụ nữ bị cấm dẫn vào tôn giáo quyền quặc trong thời của Phaolô và họ say mê cuồng lạc trong tình dục. Phaolô khuyến cáo các phụ nữ không được nói trước công chúng với ý nghĩ tạo nên chú ý khiêu gợi tình dục. Trong một phần khác, ở Côrintô thứ nhất đoạn 14 câu 34, Phaolô cấm phụ nữ nói nơi công cộng. Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em. Họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Và tiếp đến, trong Timôthê thứ nhất, đoạn 2, câu 13-15 kết thúc như sau. Vì Adam được dựng nên trước nhất rồi mới tới Eva, lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Do vậy, nếu người đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Chính tội lỗi của Eva đã mang tội lỗi vào trong thế gian. Giờ đây mỗi khi phụ nữ sinh ra một em bé, bà ta mang thêm vào một tội nhân trong thế gian. Nhưng chỉ có Mary đem đấng cứu thế vào trong thế gian. Như thế phụ nữ được cứu như thế nào? Bởi sự sanh con. Bởi nhờ Mary đã mang đấng cứu thế vào trong thế gian. Xin các bạn nhớ rằng, không có một người nam nào đem Chúa cứu thế vào trong thế gian. Mỗi người nữ được cứu rỗi bởi đức tin, cũng giống như người nam được cứu rỗi bởi đức tin. Người nữ tăng trưởng trong tình yêu thương và sự thánh khiết, giống như người nam. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.